Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng ASEAN chuẩn bị họp bàn về Myanmar, giới tranh đấu Việt Nam suy tư liên hệ gì từ vụ đổ máu ở Myanmar, Việt Nam thăng hạng về chỉ số quyền lực mềm toàn cầu, Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 2 tháng 3 để thảo luận về vấn đề Myanmar và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo bị lật đổ, ông Aung San Suu Kyi. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Singapore cho biết. Một cuộc họp Ngoại trưởng đặc biệt của ASEAN sẽ được triệu tập thông qua hội nghị trực tuyến vào ngày mai và ở đó chúng tôi sẽ lắng nghe đại diện của chính quyền quân sự Myanmar. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết tại Quốc hội hôm 1 tháng 3. Ông cũng kêu gọi nhà chức trách quân sự Myanmar từ bỏ việc sử dụng vũ lực gây chết người và thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang tình hình nhằm ngăn chặn đổ máu, bạo lực và tử vong thêm nữa. Hôm 1 tháng 3, những người biểu tình ở Myanmar đã tuần hành bất chấp chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng một ngày trước đó. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tham gia vào cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp chính trị lâu dài, bao gồm cả việc quay trở lại con đường chuyển đổi dân chủ. Chúng tôi tin rằng điều này chỉ có thể bắt đầu nếu Tổng thống Win Myint, cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Aung San Suu Kyi và những người khác bị giam giữ vì lý do chính trị được trả tự do ngay lập tức. Ngoại trưởng Singapore nói với Quốc hội. Theo luật sư đại diện cho bà Suu Kyi, một tòa án của Myanmar đã đệ đơn thêm hai cáo buộc chống lại bà. Tuần trước, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã gặp Ngoại trưởng do quân đội Myanmar bổ nhiệm Winna Monglin và người đồng cấp Thái Lan Don Pramuwana để hội đàm tại Bangkok. Những nỗ lực ban đầu do Indonesia dẫn đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng đã làm dấy lên nghi ngờ trong giới hoạt động dân chủ tại Myanmar. Những người này lo ngại rằng việc làm việc với chính quyền quân sự sẽ mang lại tính hợp pháp cho nó và loại bỏ kết quả cuộc bầu cử tháng 11 mà bà Suu Kyi đã giành chiến thắng. Chính quyền Biden hôm 28 tháng 2 cho biết vẫn mở cửa đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bất chấp việc Tehran từ chối lời mời của EU tham gia cuộc họp với Mỹ và các bên khác trong thỏa thuận, theo tin AP. Một quan chức cấp cao ẩn danh của chính quyền nói Hoa Kỳ thất vọng về sự từ chối này, nhưng linh hoạt về thời gian và hình thức của các cuộc đàm phán, đồng thời xem quyết định của Iran từ chối lời mời của châu Âu như một phần tiến trình ngoại giao. Quan chức này cho biết Hoa Kỳ sẽ tham vấn với các bên tham gia khác là Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Liên minh châu Âu trong thời gian tới. Trước đó, trong ngày 28 tháng 2, Iran từ chối đề nghị đàm phán với lý do thời điểm chưa chín muồi cho cuộc gặp mà Mỹ sẽ tham gia với tư cách quan sát viên. Iran từng kiên quyết yêu cầu Hoa Kỳ phải dỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh trừng phạt do chính quyền Trump áp đặt lên nước này trong chiến dịch gây áp lực tối đa trước khi ngồi xuống bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ sẽ quay trở lại thỏa thuận mà người tiền nhiệm của ông Donald Trump đã rút khỏi vào năm 2018, chỉ sau khi Iran khôi phục lại việc tuân thủ đầy đủ hiệp định. Đầu tháng 2, chính quyền Biden thông báo chấp nhận lời mời của EU tham gia một cuộc họp của các bên tham gia thỏa thuận, đồng thời hủy bỏ quyết định của ông Trump từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Iran vi phạm đáng kể thỏa thuận, khiến cho tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khôi phục. Các quan chức chính quyền Biden cho biết, việc rút lại quyết định trên nhằm thể hiện thiện chí với các đối tác, đồng thời giảm bớt các hạn chế nghiêm trọng đối với việc di chuyển của các nhà ngoại giao Iran được cử đến Liên Hiệp Quốc. Riêng hôm 28 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án cuộc tấn công vào cuối tuần của phiến quân Yemen do Iran hậu thuẫn nhằm vào Ả Rập Xê Út, nói rằng nó làm hỏng tiến triển hòa bình. Cùng với những quyết định đối với Iran trên mặt trận hạt nhân, chính quyền Biden cũng đã đảo ngược một số động thái cuối cùng của chính quyền Trump chống lại phe nổi dậy do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Ngoại trưởng Antony Blinken hủy bỏ chỉ định của người tiền nhiệm rằng phiến quân Houthi là tổ chức khủng bố nước ngoài, một động thái mà Liên Hiệp Quốc và các nhóm cứu trợ cho rằng sẽ khiến cho tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc ở Yemen thậm chí còn tồi tệ hơn. Ngoài ra, chính quyền Biden quyết định ngừng mọi hỗ trợ tấn công cho Ả Rập Xê Út cho chiến dịch quân sự chống lại người Houthi ở Yemen. Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Hai với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Và theo AP, đây là một cơ hội để hai lãnh đạo thỏa thuận đầy đủ hơn về các vấn đề di cư, cách đối phó với virus corona và hợp tác về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Tổng thống Mexico nói, ông dự định trong cuộc họp sẽ đề xuất với Tổng thống Biden một chương trình lao động nhập cư theo kiểu Bracero mới, có thể mang 600.000 cho đến 800.000 người nhập cư Mexico và Trung Mỹ mỗi năm đến làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden từ chối cho AP biết liệu Tổng thống Mỹ sẽ ủng hộ hay phản đối đề xuất trên. Chỉ nói rằng cả hai nước đều đồng ý về sự cần thiết phải mở rộng những con đường di cư hợp pháp. Chương trình Bracero ban đầu cho phép người Mexico làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ để bù đắp tình trạng thiếu lao động trong Thế chiến thứ hai và trong vài thập niên hậu chiến tranh. Tổng thống López Obrador nói nền kinh tế Mỹ cần công nhân Mexico vì sức lực của họ, tuổi trẻ của họ. Quan chức của ông Biden cho biết cuộc gặp sẽ cho phép ông Biden bắt đầu thể chế hóa mối quan hệ với Mexico thay vì để mối quan hệ này bị xác định bởi các dòng tweet như hình thức ngoại giao ưa thích của người tiền nhiệm Donald Trump. Hoa Kỳ chia sẻ một hiệp định thương mại với Mexico và Canada là các đối tác thương mại lớn thứ hai và thứ ba sau Trung Quốc. Hiệp định này được cập nhật gần đây vào năm 2018 và 2019. Đây cũng được xem là vấn đề có thể làm phức tạp những nỗ lực của ông López Obrador trong việc loại bỏ các cơ quan quản lý, giám sát và minh bạch độc lập ở Mexico. Tổng thống Mexico cuối tuần qua nói rằng đất nước Hoa Kỳ già cỗi sẽ cần lao động nhập cư tạm thời từ Mexico để duy trì tăng trưởng kinh tế. AP dẫn lời ông López dự định nói với ông Biden rằng tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu sắp xếp các dòng di cư. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng tại biên giới phía Nam của Hoa Kỳ với số lượng ngày càng đông trẻ em sang Mỹ mà không cần thị thực. Điều này tạo ra một thách thức cho chính quyền Biden. Tin cho hay lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt trung bình hơn 200 trẻ em vượt biên mà không có cha mẹ đi cùng mỗi ngày. Gần như tất cả 7.100 giường cho trẻ em nhập cư do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cung cấp đều đã kín chỗ. Chính quyền Biden cũng duy trì một chính sách vốn được áp dụng khi bắt đầu bùng phát COVID-19 là nhanh chóng trục xuất những người bị bắt dọc biên giới và cố gắng ngăn cản mọi người tham gia cuộc hành trình sang Mỹ. AP dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng James Psaki nói trong một cuộc họp báo vào tháng 2 rằng đây không phải là thời điểm để đến Hoa Kỳ. Chúng tôi cần thời gian để thực hiện một quy trình nhập cư để mọi người có thể được đối xử nhân đạo. Vaccine COVID-19 mới vừa được phê duyệt của Johnson & Johnson đã bắt đầu được vận chuyển và sẽ được tiêm cho người Mỹ trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành hàng đầu của công ty này cho biết hôm 1 tháng 3, bổ sung thêm loại vaccine thứ ba ở Mỹ. Hãng sản xuất thuốc có kế hoạch cung cấp 4 triệu liều vaccine trong tuần này, 20 triệu liều vào cuối tháng 3 và 100 triệu liều vào tháng 6. Giám đốc điều hành Johnson & Johnson Alex Gorsky cho biết trong các cuộc phỏng vấn với NBC News và CNBC. Trong vòng 24 đến 48 giờ tới, người Mỹ sẽ bắt đầu nhận những mũi tiêm đầu tiên. Chúng đang được vận chuyển đi trong lúc chúng ta nói chuyện. Ông Gorsky nói với NBC News. Vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một mũi, trong khi các loại vaccine được cấp phép khác yêu cầu phải tiêm hai mũi. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Gorsky nói, chúng ta tiêm phòng cho mọi người càng nhanh thì cơ hội mắc các đột biến và biến thể càng thấp. Virus corona có mặt trên toàn cầu hơn một năm và trong những tháng gần đây các biến thể virus mới đã phát sinh. Vaccine của Johnson & Johnson và các loại khác có vẻ kém hiệu quả hơn đối với các biến thể này. Các quan chức y tế công cộng cho biết nỗ lực tiêm chủng toàn cầu có thể giúp ngăn chặn các biến thể này phát triển. Ông Gorsky nói, Johnson & Johnson tự tin rằng vaccine của họ sẽ có phản ứng mạnh mẽ chống lại các biến thể mới xuất hiện này, dựa trên thử nghiệm lâm sàng ở các quốc gia, bao gồm Nam Phi và Brazil, nơi các biến thể đáng lo ngại đang lưu hành. Công ty cũng phát triển một phiên bản vaccine để nhắm đến biến thể đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi và sẵn sàng bắt đầu các thử nghiệm giai đoạn cuối vào mùa hè này. Pfizer cùng với đối tác Đức BioNTech và hãng Moderna đã có vaccine 2 liều được FDA cấp phép trước đó. Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã tăng gần 2% trong phiên giao dịch tiền thị trường sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của hãng này vào ngày thứ Bảy. Trong một video đăng trên Twitter vào hôm 28 tháng 2, Tổng thống Joe Biden bảo vệ quyền thành lập công đoàn của người lao động và cảnh báo về việc đe dọa người lao động giữa lúc các nhân viên của Amazon ở bang Alabama bỏ phiếu về việc có nên có công đoàn hay không, theo tin Reuters. Mặc dù không nêu tên Amazon, nhưng Tổng thống Mỹ đề cập cụ thể đến công nhân ở Alabama trong đoạn video và tweet giới thiệu. Ông nói rằng mọi nhân công nên có sự chọn lựa tự do và công bằng để tham gia công đoàn và không chủ lao động nào có thể tước bỏ điều đó. Reuters dẫn lời ông Biden nói, đó là quyền của bạn, vì vậy hãy làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe. Các công đoàn nâng đỡ người lao động, cả người trong công đoàn và không trong công đoàn, nhưng đặc biệt là công nhân da đen và da nâu, ông Biden nói trong video. Không nên có sự dọa dẫm, không cưỡng bức, không đe dọa, không tuyên truyền chống phá công đoàn, không người cấp trên nào nên đối chất với nhân viên về sở thích công đoàn của họ, ông nói thêm. Amazon là hãng sử dụng lao động tư nhân lớn thứ hai ở Mỹ, nhưng không có lao động thuộc công đoàn. Công nhân của hãng ở Bessemer, bang Alabama, sẽ là những người đầu tiên trong công đoàn nếu họ bỏ phiếu ủng hộ việc này. Theo Reuters, động thái này có thể khuyến khích người lao động làm theo tại các cơ sở khác của Amazon. Ông Biden từng tuyên bố sẽ tăng số lượng thành viên công đoàn ở Hoa Kỳ sau nhiều năm liên tục bị sụt giảm. Thống kê của Bộ Lao động cho biết, tỷ lệ thành viên công đoàn trong khu vực tư nhân ở Mỹ là khoảng 6,2% vào năm 2019, so với khoảng 20% vào năm 1983.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Biết tin các lực lượng an ninh ở Myanmar giết hại nhiều người biểu tình hôm 28 tháng 2, một số nhà hoạt động Việt Nam nói với VOA họ phản đối cuộc đàn áp, khâm phục lòng dũng cảm của người biểu tình. Đồng thời họ chia sẻ suy nghĩ về hệ lụy của diễn biến đó đối với phong trào vì dân chủ ở Việt Nam. Như tin đã đưa, cảnh sát và quân đội Myanmar nổ súng làm chết 18 người, 30 người bị thương hôm Chủ nhật khi hàng nghìn người tiếp tục biểu tình ôn hòa để phản đối cuộc đảo chính của giới nhà binh tiếm quyền chính phủ dân sự hôm 1 tháng 2. Đại diện của Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ và một số nước khác ngay sau đó đã lên án hành động bạo lực chết chóc của các lực lượng thuộc chính quyền nhà binh ở Myanmar hiện nay. Luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bày tỏ với VOA.
Tôi không những lên án mà tôi sốc và tôi cảm thấy căm phẫn trước cái việc mà người ta lại dùng các cái vũ khí sát thương, tức là đạn thật để bắn vào đoàn người biểu tình. Tinh thần mà đấu tranh cho tự do dân chủ, chống lại độc tài toàn trị ở Myanmar thì rất là tuyệt vời. Nó được truyền cảm hứng bởi một vị lãnh đạo kiệt xuất là Aung San Suu Kyi. Rồi gần đây nó lại được khoảng 5 năm, hơn 5 năm coi như là khá là tự do dân chủ nữa. Cho nên cái tinh thần của người ta là đang lên rất là tốt.
Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải phản đối giới quân sự Myanmar vì đã đảo chính và ông mong muốn phe này thả các nhà lãnh đạo dân sự để họ quay lại nắm quyền. Đánh giá về quá trình đấu tranh của người dân Myanmar trải qua những lần đổ máu từ trước đến nay, ông Hải nói.
Người dân Myanmar họ rất yên nghỉ đấu tranh cho một chính quyền dân chủ. Phải nói rằng chỉ có một người dân nào ở trên thế giới mà họ là yên nghỉ đấu tranh cho dân chủ như Myanmar. Và tôi cũng tin rằng cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của nhân dân Myanmar sẽ mang đến cho họ kết quả như mong đợi.
Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền tại Việt Nam, đưa ra nhận xét.
Phong trào đấu tranh của người Myanmar đấu tranh dân chủ rất là anh dũng và dũng cảm và kiên trì. Tổn thất như thế thì họ tiếp tục đấu tranh trấn áp bằng bạo lực của nhà cầm quyền quân đội Myanmar. Không phải bây giờ mới có mà cách đây nhiều năm là họ đã đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ. Không phải là ít. Và đến bây giờ quân đội đã tiếp tục sử dụng bạo lực, cái việc này
Liên hệ đến Việt Nam, ông Ngữ cho rằng trong tương lai nếu người dân Việt Nam xuống đường ồ ạt biểu tình, chính quyền cũng có thể đàn áp đẫm máu, điểm lại lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đồng thời nhắc đến cuộc đàn áp biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc hồi năm 1989, ông Ngữ nhận định.
Chính quyền Cộng sản họ cũng rất là khát máu, họ sẵn sàng làm đủ mọi phương cách, kể cả việc bắn giết chân dân. Ở Việt Nam thì chưa có những vụ đàn áp mang tính công khai như thế, nhưng mà không có nghĩa là không có. Nếu như mà cộng đồng quốc tế là vẫn chưa có những biện pháp cứng rắn, đến một lúc nào đó nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam vẫn có thể là thực thi những cái biện pháp như thế.
Có suy nghĩ khá tương đồng với ông Ngữ, luật sư Lê Quốc Quân đưa ra ý kiến.
Cái vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989 có thể là áp dụng nếu mà người ta thấy rằng là cần thiết. Như ở Myanmar ở đây cũng thế, cái chế độ độc tài quân phiệt đấy nó đã học được và nó được truyền cảm hứng, cũng như là nó xem Trung Quốc, cái việc đàn áp của Trung Quốc Thiên An Môn như là một tấm gương. Việt Nam họ nói rằng là chỉ mong muốn ở Myanmar ổn định, nhưng mà ổn định ở đây cũng có nghĩa rằng là ủng hộ cho hình thức độc tài. Bởi vì theo cái tư duy của Việt Nam thì thường xuyên nói rằng là ví dụ như là biểu tình thì sẽ gây ra mất trật tự, gây ra mất ổn định.
Trong khi đó, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải so sánh rằng chính quyền Việt Nam không đến nỗi như Myanmar, dù cũng ra tay trấn áp các cuộc biểu tình lớn, nổi bật là các cuộc biểu tình hồi đầu tháng 6 năm 2018 khi người dân Việt Nam phản đối hai dự luật về đặc khu và an ninh mạng. Ông Hải nói,
chính quyền Việt Nam không đến nỗi là đưa quân đội ra đàn áp, họ chỉ ra nhẹ nhàng trước mặt và sau đó bắt người để đưa ra sự án tù.
Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, ông Vũ Quốc Ngữ lưu ý rằng các bản án đó của Việt Nam và những cuộc đàn áp ở các nước khác đều gây tác động đến phong trào đấu tranh ở Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam họ chưa đến mức đàn áp bằng bắn giết, nhưng mà mới có những cái bản án nặng nề cho một số nhà hoạt động thì thấy là phong trào Việt Nam cũng đã chùn bước, hơi chùn xuống. Những hành động bạo lực của các quốc gia xung quanh thì nó cũng làm nhục nhuệ khí của những người Việt Nam. Nó ảnh hưởng xấu đến tình hình Việt Nam, và nó sẽ không khuyến khích những người mà họ còn đang lưỡng lự chẳng hạn, họ không dám bước hẳn về phía đấu tranh dân chủ.
Tuy nhiên, ông Chu Vĩnh Hải có quan điểm ngược lại. Ông không nghĩ rằng việc chính quyền Việt Nam bỏ tù những người đấu tranh lại gây ra nản chí.
Qua mạng xã hội tôi biết là số người lên tiếng nhiều hơn, rồi những năm sau thì số người tù đầy bị bắt vào tù luôn cao hơn năm trước đó. Luôn cao hơn năm sau càng bị nhiều tù đầy hơn năm trước đó. Chính đó điều đó là những người đấu tranh vì tự do dân chủ Việt Nam họ không ngại, không sợ lại.
Trước sự đàn áp ngày càng tăng của chính quyền trong nước, giới đấu tranh Việt Nam không có giải pháp nào để chống lại, ngoại trừ là trông cậy vào sự ủng hộ và lên tiếng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước tự do, ông Hải nói. Giới hoạt động Việt Nam hiện nay chỉ có thể tiếp tục đấu tranh bằng cách đòi và thực hành các quyền hiến định như tự do hội họp và tự do ngôn luận, vẫn theo ông Hải. Nhà báo độc lập này cho rằng mọi người cần tiếp tục đấu tranh bằng số đông nhưng không nên lập đảng phái, vì đây là một vấn đề tối kỵ đối với nhà cầm quyền cộng sản. Họ sẽ ngay lập tức bắt và bỏ tù những ai dám lập đảng phái thách thức sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, theo ông Hải. Về vấn đề này, một lần nữa, ông Vũ Quốc Ngữ có quan điểm khác với ông Chu Vĩnh Hải.
Cuộc đấu tranh mà dân chủ và nhân quyền thì nó không phải là món quà của thượng đế, thì nó sẽ phải có cần sự hy sinh của những người thế hệ đầu tiên đấy. Cần phải có sự trả giá, phải có một sự chuẩn bị, một cái tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi phương cách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và trước hết là họ phải có một cái tính tổ chức liên kết với nhau, bởi vì là những cái cá nhân lẻ tẻ thì sẽ khó có thể thành công.
Trong suy nghĩ của mình, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng việc tổ chức những cuộc xuống đường hàng ngàn người ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất khó. Ông lưu ý rằng Việt Nam đang ngày càng toàn trị với việc chính quyền đẩy mạnh củng cố sự quản lý của họ đối với mọi mặt của xã hội, bao gồm cả việc đưa nhiều người của chính quyền vào các tổ chức tôn giáo. Luật sư từng là tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân nói với VOA.
Ở Việt Nam, một cuộc cách mạng đến thì theo tôi nghĩ rằng là rất khó có thể là từ sự gọi là từ dưới lên hay sự tự vùng dần lên của nhân dân, trừ phi có những cái sự biến nó lớn. Thế còn lại thì tôi cảm nhận rằng là sự thay đổi họ sẽ đến từ bên trong nội bộ của những người Đảng Cộng sản, từ những xung đột họ không thể dung hòa được.
Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng về tầm ảnh hưởng và danh tiếng trên toàn cầu khi được đánh giá là đã làm khá tốt trong mọi lĩnh vực để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới bất chấp một năm biến động vì đại dịch. Theo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 của Brand Finance, một nghiên cứu được coi là bao quát nhất thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia, Việt Nam đứng thứ 47, tăng từ vị trí thứ 50 vào năm ngoái khi báo cáo lần đầu tiên được đưa ra. Mỹ trở thành quốc gia tụt hạng nhanh nhất khi rơi xuống bậc 6 và nhường ngôi vị dẫn đầu về quyền lực mềm trên toàn cầu cho Đức, theo khảo sát được lấy ý kiến từ 75.000 người từ 100 nước. Trong khi đó, New Zealand là nước thăng hạng nhanh nhất, tiến 6 bậc lên vị trí thứ 16. Nhật là quốc gia có quyền lực mềm lớn nhất ở châu Á và đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ sau quán quân Đức, nước từng là Á quân của năm trước đó. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất thăng hạng trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch virus corona làm các nền kinh tế trong khu vực và thế giới lâm vào khủng hoảng, khi Việt Nam là nước duy nhất trong khối đạt được tăng trưởng dương. Tuy nhiên, dù có sự tiến bộ, Việt Nam vẫn đứng sau Singapore ở hạng 20, Thái Lan hạng 33, Malaysia hạng 39 và Indonesia hạng 45. Với việc có được 33,8 trên 100 điểm, Việt Nam đứng trên Philippines hạng 53, Campuchia hạng 89 và Myanmar hạng 90 trong khối ASEAN. Theo báo cáo, Việt Nam là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn thứ 9 trên toàn châu Á. Theo Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở ở London của Anh, sự thăng hạng của Việt Nam chủ yếu nhờ vào việc quốc gia Đông Nam Á đã khống chế tốt đại dịch COVID-19. Theo đánh giá của báo cáo, Việt Nam đã thoát khỏi một năm bế quan tỏa cảng và các bệnh viện bị quá tải khi là một trong những nước có mức lây nhiễm và tử vong COVID-19 thấp nhất thế giới. Báo cáo công bố hôm 25 tháng 2 cho thấy không chỉ có sự ứng phó một cách đầy ấn tượng với đại dịch, dù có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất phát của virus corona, Việt Nam còn ghi điểm nhờ vào việc có được một trong những mức tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn cầu trong năm 2020. GDP của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt hơn 2,9% theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê. Về mức độ quốc gia được nhiều người biết tới, Việt Nam ghi 5,3 trên thang điểm 10. Quốc gia Đông Nam Á ghi 5,5 điểm về mức độ danh tiếng toàn cầu và 3,3 điểm về sự ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đánh giá về sự tiến bộ của Việt Nam, Giám đốc điều hành của Brand Finance ở châu Á-Thái Bình Dương Samir Dixit nói trong báo cáo rằng Việt Nam dường như đã quản lý khá tốt mọi mặt về thương hiệu quốc gia, đặc biệt trong việc hội nhập và liên kết thương hiệu của Việt Nam với thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 2030. Và thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt đã tăng lên, đặc biệt qua chương trình giá trị Việt Nam với mục tiêu đưa 1.000 sản phẩm Việt ra thế giới, theo ông Dixit. Nhờ vào những nỗ lực của chương trình giá trị Việt, ngành thực phẩm chế biến của Việt Nam giờ đây đóng góp đến 17 tỷ đô la cho giá trị xuất khẩu của quốc gia, trong khi ngành may mặc chiếm 22 tỷ đô la trong tổng giá trị các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, giám đốc điều hành của Brand Finance nói, và cho rằng những đóng góp kinh tế này vô cùng quan trọng cho sự phát triển tổng thể, danh tiếng cũng như quyền lực mềm của Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo của Brand Finance, Việt Nam có chỉ số thấp trong các hạng mục như kinh doanh và thương mại, quan hệ quốc tế, truyền thông và thông tin, và giáo dục và khoa học. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương, để xây dựng và phát huy sức mạnh mềm của mình, Việt Nam trước hết cần thực hiện chiến lược định hướng phát huy quyền lực mềm một cách có hệ thống và lâu dài trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cũng như cần cải thiện chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động, thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Phú được trích lời nói trong báo cáo của Brand Finance rằng, bên cạnh việc xây dựng và phát huy quyền lực mềm, Việt Nam cũng cần tăng cường và hoàn thiện sức mạnh cứng của mình để tạo ra sức mạnh tổng hợp mà ông gọi là quyền lực thông minh, để cho thấy vị trí địa chiến lược và địa kinh tế mới của Việt Nam. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được VN Express trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ đô la, trong đó nông sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 2,04 tỷ đô la, và đây là mức tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33% thị phần. Do đó, Mỹ đã trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam xuất khẩu, theo VnExpress. Trung Quốc là thị trường thứ hai nhập khẩu nông sản của Việt Nam, vẫn theo số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm nay của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được VnExpress trích dẫn. Nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc gia láng giềng, hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ước đạt 1,88 tỷ đô la. Hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng có mức tăng tương đương với hàng xuất sang Mỹ khi đạt 57,9% và chiếm hơn 30,5% thị phần. Theo báo cáo này, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam đều tăng trưởng mạnh dù quốc gia Đông Nam Á vẫn đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó có cao su, chè, hạt điều, rau quả, gỗ và các sản phẩm mây che cói. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị thương mại hai chiều, đặc biệt là thương mại nông sản giữa Việt Nam và Mỹ, đã tăng trưởng liên tục trong những năm qua với mức tăng gần 30%. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2020 hồi tháng 11 năm ngoái rằng quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt tốc độ phát triển hết sức ấn tượng trong thời gian qua. Theo đó, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn theo báo cáo gần đây của Viện Chính sách Công của Quốc hội Mỹ, Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam trong những năm gần đây đứng trước áp lực phải giảm thiểu thặng dư thương mại vào Mỹ. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục 79 tỷ đô la, trong khi chỉ nhập khẩu chưa đến 10 tỷ đô la giá trị hàng hóa từ Mỹ trong năm 2020, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Mức thâm hụt thương mại hơn 69,6 tỷ đô la cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần thúc giục Việt Nam có các nỗ lực giảm thặng dư thương mại với Mỹ, trong khi Bộ Tài chính dưới chính quyền của ông xếp Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ với nguy cơ bị đánh thuế khi xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Chống buôn người là một chính sách phi đảng phái. Buôn người là mối quan tâm của lưỡng đảng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trên thực tế, năm 2021 bắt đầu với việc chuyển giao tổng thống, cũng bắt đầu với tháng quốc gia chống nô lệ và buôn người, vốn được kỷ niệm bằng các tuyên ngôn tổng thống trong 11 năm qua. Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông báo đó vào ngày lễ nhậm chức. Tân Ngoại trưởng Antony Blinken đã đề cập đến chính sách của Hoa Kỳ về nạn buôn người từ những năm của Tổng thống Lincoln. Hơn 150 năm sau, lời hứa về tự do của Tổng thống Lincoln, ước tính có khoảng 24,9 triệu người trên khắp thế giới bị những kẻ buôn người bóc lột. Bộ trưởng Blinken tuyên bố khi đặt ngày 1 tháng 2 năm 2021 là ngày tự do quốc gia. Ví dụ, báo cáo của Bộ Ngoại giao về buôn người, gọi tắt là TIP, liệt kê một số quốc gia bắt trẻ em đi lính, bao gồm Afghanistan, Miến Điện, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran và Iraq. Tất nhiên, báo cáo cũng cho thấy mức độ mà những kẻ buôn người bóc lột tình dục. Ví dụ, theo báo cáo TIP ở Cuba, chính phủ đã không hình sự hóa tất cả các hình thức cưỡng bức lao động hoặc buôn bán tình dục. Ở Iran, trong thời gian báo cáo được thực hiện, chính phủ tiếp tục các chính sách hoặc mô hình tuyển dụng và sử dụng binh lính trẻ em và mô hình các quan chức chính phủ buôn bán tình dục người lớn và trẻ em mà không bị trừng phạt. Hơn 20 năm trước, đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người hay TVPA năm 2000 thể hiện cam kết của Hoa Kỳ chống nô lệ hiện đại trong nước và quốc tế, theo Bộ Ngoại giao. Với luật lưỡng đảng này, Hoa Kỳ tái khẳng định lời hứa cơ bản về tự do mãi mãi được ghi trong tuyên ngôn giải phóng nô lệ